Và câu hỏi này trong tờ giấy này có 4 câu. 1. Trong bản nhạc Đóa Hoa Vô Thường, Trịnh Công Sơn có viết: tình do tâm mà có tình do tâm ta mà sinh. Có khi tình mất mà tâm còn đồng vọng. Đến lúc tâm bình an thì tình kia cũng đoạn nổi. Con không hiểu ý nghĩa hai câu chót, xin thầy Quang Hỷ giải nghĩa theo cái nhìn của thầy. Trời đất ơi. Hết giảng kinh, bữa nay giảng nhạc tình. Cái câu đâu có gì khó hiểu. Bởi vì tình á, là cái mặt nổi. Cái mặt dính mắt là cái mặt chìm. Cho quý vị thấy không? Tình đầu thường khó phai. Sao kinh nghiệm quá à? Đừng hiểu lầm nha. Thưa đại chúng á, cái này mình nói theo cái tâm lý thôi. Khi mình lớn lên á, mình bắt đầu mình có cảm xúc với một người nào đó, thì cái thuở ban đầu lưu luyến ấy ngàn năm đâu dễ mấy ai quên. Đó là một sự thật mà. Cho nên có những cái mối tình có thể nó đã vụt bay rồi, nhưng mà nó còn đọng lại bên dưới những cái khổ đau hệ lụy. Cho cái câu này nè: có khi tình mất mà tâm còn đồng vọng. Có khi tình, bởi vì cái tình là cái mặt nổi ở bên trên. Có khi đi suốt đi, có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm gặp một người mình yêu. Có khi chỉ nửa buổi chiều mình gặp người đó, mình yêu tới giờ. Chứ cái tình là cái mặt nổi. Nhưng mà quý vị thấy không, có những cái tình nó đi rồi nhưng mà khổ đau nó còn đọng lại. Mà nhắc tới cái người, cái mối tình đó là bắt đầu hận. Có, nếu mà cái tình đó nó chia tay trong êm ấm, mình không có làm gì người đó buồn hết, tự nhiên người đó không có còn cảm thấy có cảm tình chia tay mà mình không hề giận người đó, thì mỗi lần nhắc nó đau nhói. Tại vì mình đâu có làm gì sai mà người đó bỏ mình. Tình đi mà còn động lại. Nhưng mà có những cái tình gặp nhau rồi khoát cầu không còn thương nhau nữa rồi, nó trên này nó vàng một trận rồi nó mới đi. Rồi bắt đầu miễn chai nó rớt lại. Cho nên có khi tình mất mà tâm còn đồng vọng. Đến khi tâm an rồi, đến lúc tâm bình an thì tình kia cũng đoạn được. Đoạn là gì? Là chấm dứt. Cho nên chỉ có khi nào tâm an trí sáng, mình mới đoạn được những cái tình mà vốn nó đều là ái khổ. Yêu tiếng Hán là ái, ngọ ái nị, nị ái ngọ. Hễ ái là yêu, mà yêu là nó có đối tượng. Mình là người yêu là năng ái, cái người mà mình yêu là sợ ái, gọi là người bị yêu, hoặc là người được yêu. Cái đó gọi là sở. Sở là gì? Là của mình. Khi mình gặp cái người đó mình thương rồi đó, thì mình chỉ muốn người đó là của mình thôi. Nói như Nguyễn Bính vậy đó: cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi chỉ muốn cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi, và cô chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. tôi muốn mùi hương của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dù chỉ qua đường khách lại qua. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Tại vì sao? Tại vì khi mình yêu á, là mình có một người để mình yêu. Và khi mình dính mắc cái sở yêu đó rồi là mình có ghen. Có đôi khi mình ghen quá thì cái người kia trách mình, sao ghen dữ vậy? Cứ nói có phải tôi nào muốn ghen tương, mà ghen như vậy chính là thương. Ôi cha cổ nghe cổ nói ok vậy anh cứ ghen tiếp. Cho nên khi nào mà mình còn có đối tượng là còn có dính mắc, mà còn có dính mắc là còn có đau khổ. Còn khi nào tâm bình an là mình thấy nè, các hành là vô thường, mọi hiện tượng trên thế gian này đều là vô thường hết. Mình gặp cái người đó mình thương, chẳng qua lúc đó hợp nhãn hợp nhĩ, có thể hợp nhãn chứ chưa hợp nhĩ, tại chưa nói chuyện. Tới hồi nói chuyện rồi đánh số dè không kịp. Thành ra khi mình cái duyên của lúc đó là gặp thôi, mình có thể yêu. Nhưng khi mình giáp rồi thì mình thấy hình như duyên không đủ. Thành ra cái người mà tâm, cái người mà họ dứt, họ không có dính thì họ đoạn được thôi. Ví dụ như bây giờ mình thấy con mình lớn rồi chưa có vợ, mình thấy tội, mình đi chùa mình gặp cô nào được được quá, bắt đầu về mình làm mai. Cái này nó cũng có đó. Còn má thấy nhỏ nó đi chùa được lắm, cái ban đầu kiếm số phone đưa cho hai đứa nó hẹn nhau, xong cái sao lâu quá không nghe nói gì hết trơn. Cái mình rà mình hỏi, ôi con cắt lâu rồi, hỏi sao vậy không hạp. Mà khi không hạp thì có cần lưu luyến nhớ nhung gì nữa không? Không cần. Không cần đặt vấn đề đoạn không đoạn nữa. Còn khi mà mình phải dướng rồi bắt đầu mới đặt tới vấn đề đoạn. Mà muốn đoạn vậy khổ không? Khổ lắm, phải qua khoảng thời gian đó. Vừa rồi dưới Mèo Bình có một câu hỏi cũng vui lắm. Bữa nào quý vị nghe lại câu hỏi đó. Cho nên ở đây á, cái câu này nó chỉ vậy. Ở hai cái trạng thái, khi tâm mình chưa bình thì mình thấy lúc nào nó cũng sống lấp nhấp nhô. Và ở trên đời này, hễ cái tình nào mà còn có dính mắc là tình đó có đau khổ. Cho nên ngày xưa mà Đức Quỳnh Phú Sổ ở bên Phật giáo Hòa Hảo vậy, tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông, tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Yêu này là yêu không có dính mắc, thấy không? Nếu mà mình còn dính mắc là mình có khổ. Hễ mà khi người đó không đúng ý mình, mà thường thường mình ngộ lắm, mình yêu người nào mà mình vui vẻ với người đó, chẳng qua là người đó làm đúng ý mình thôi. Cho nên rốt cuộc rồi mình nói mình yêu ai biết không? Yêu mình. Yêu mình, nó quán cho đủ ra là yêu mình chứ yêu ai đâu. Người đó mà làm mình happy là mình yêu họ hết lòng luôn, chết bỏ luôn, tại vì họ làm đúng ý mình. Cho nên ngày xưa mà hoàng hậu Mạc Lợi mà được vua hỏi đó, đến đời này trẫm yêu ai, khanh ái khanh yêu ai nhất, bà hỏi hoàng thượng có muốn thần thiếp trả lời thật không? Nếu trả lời nói dối đó thì thần thiếp sẽ nói rằng trên đời này thần thiếp yêu hoàng thượng nhất. Còn nếu mà hoàng thượng muốn nghe sự thật thì thần thiếp sẽ nói cho hoàng thượng biết rằng ái khanh đây, thần thiếp đây yêu thần thiếp nhất. Tại vì thần thiếp yêu thần thiếp cho nên hoàng thượng cung phụng thần thiếp, yêu thần thiếp thì thần thiếp sẽ yêu lại hoàng thượng. Thành thử ra thần thiếp mà yêu ngài đó là chẳng qua là ngài làm những gì mà thần thiếp muốn thôi. Cho nên nói cho đủ, nói cho đúng, nói cho chân thật là yêu bản ngã của mình, yêu chính con người mình. Cho nên khi mình dở ra rồi, trời ơi, lâu nay tại vì tôi yêu chính tôi thôi, tôi chấp vào cái ngã của tôi, tôi muốn người đó phải như thế này với tôi, người kia phải kia với tôi, cho nên người đó mà điên cái rồi là tôi đau khổ, tôi dày vò. Bây giờ tôi phát hiện ra được rồi, và năng lễ sở lễ, năng yêu sở yêu, tánh không tịch, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan, bình an rồi thì cái tình kia cũng đoạn được. Đó, đây là Pháp Hòa giải thích cái câu nhạc tình đó. Kính thưa Thầy, con xin Thầy giải giùm con. Ông xã con bị bệnh ung thư, con lên chùa, con nhờ Thầy lễ, nhưng về ông xã con vẫn chết. Hiểu chữ lễ không? Tức là xin lễ cầu an á. Con lên chùa nhờ Thầy lễ, nhưng ông xã, về ông xã con vẫn chết. Em chồng bảo là con lên chùa lễ là ông xã con chết. Xin thầy giải, có phải lễ là chết không? Thưa đại chúng, là cho dù bệnh không có nhờ Thầy tụng kinh cũng chết, có nhờ Thầy tụng kinh cũng chết. Bởi vì hồi sáng mình học rồi, trên đời này không có gì chắc hết, chỉ có chết chắc. Thành thử là lên mà không nhờ Thầy thì chắc chết. Nhưng mà không nhờ Thầy nữa thì phải chết chắc. Thật ra thì thưa đại chúng, là mình đã hiểu một lẽ thật ở đời: có sanh là có tử, chuyện đó là đương nhiên, không ai tránh được hết. Ngày xưa ông Bành Tổ sống 800 tuổi cũng chết. Thành thử ra cái chuyện chết là cái chuyện bình thường trong cuộc sống này. Nhưng mà bởi vì mỗi người chúng ta có một đức tin, tùy theo cái đạo mà chúng ta tin, thì thông thường thì Phật tử á, hễ mà thầy mà bệnh, ủa không phải thầy bệnh, chắc thầy chưa về bệnh quá hay sao. Mình mà có người thân bệnh á, thì mình có cái tâm ý, cái khuynh hướng, cái tâm lý là mình muốn lên chùa để nhờ Thầy cầu an. Và cái đó là cái điều mà chúng ta mong mỏi, nhờ cái năng lực gọi là phò hộ, tức là cái năng lực linh thiêng ở những bậc mà chúng ta tin tưởng. Và đồng thời chúng ta, thậm chí chúng ta đi tìm bác sĩ, đi tìm tất cả những thầy hay thuốc giỏi để mà chữa cái bệnh đó. Nhưng mà người xưa cũng đã có câu: thầy thuốc giỏi cũng không thể chữa người hết số, chén linh đơn sao chữa được bệnh nan y. Ông thầy mà có giỏi cỡ nào, như là Hoa Đà, như Biển Thước, cũng không thể nào chữa được người hết số. Chén linh đơn, tức là chén thuốc hay, cũng không chữa được bệnh nan y. Ngày xưa ông Tào Tháo, ổng có một cái bệnh là bệnh nhức đầu. Nhưng mà cái thời của ông Tào Tháo là có một ông bác sĩ rất là giỏi, ông tên là Hoa Đà. Thì ông Hoa Đà đó, cái thời đó mà ông đã có biết cách mổ đầu để mà chữa cái bệnh não đó. Nhưng mà bây giờ mà nói mổ não thì người ta còn có thể chấp nhận, chứ thời đó mà biểu mổ não ai tin. Thì Tào Tháo nhất định không cho ông Hoa Đà giải phẫu cái đầu ông, vì ông nghĩ rằng Hoa Đà bị mua chuộc. nghĩa là giả bộ nói ông bị bệnh như vậy để mà mổ cái đầu ông để giết ông. Cho nên ông Tào Tháo nhất định không cho chữa bệnh, và thà chấp nhận bệnh chết chứ không cho Hoa Đà. Mà thậm chí sau này Hoa Đà bị nhốt ở trong tù vì cái tội, và chính ông Hoa Đà cũng không để lại được những cái cuốn sách mà do chính ông đã soạn thảo được. Thì chúng ta thường nghe nói Hoa Đà tái thế, tại vì ai mà giỏi quá thì người ta thường ví ông đó như là một ông Hoa Đà. Nhưng mà Hoa Đà là một nhân vật có thật trong lịch sử Trung Hoa, và ông là một ông thầy thuốc rất là giỏi, mà chính ông là người chữa bệnh cho Tào Tháo. Nhưng mà bởi Tào Tháo quá đa nghi cho nên rồi thà là chết vì một căn bệnh mà lẽ ra có thể cứu chữa vì ông Hoa Đà có cách. Ở đây mình muốn nói, cho dù mình gặp những thầy thuốc giỏi, nhưng mà chúng ta luôn luôn thầm một câu: phước chủ may thầy. Thế nào gọi là phước chủ may thầy? Nếu mình đi chữa bệnh mà bệnh của mình được hết thì cái đó là cái phước của chính mình. Còn ông thầy mà ông chữa bệnh cho mình mà được hết, gặp đúng ngay mình là may cho ổng. Cho nên là may cho ông thầy chữa nhầm được một người còn phước, gọi là phước chủ may thầy. Chúng ta thường nói câu đó. Vậy thì cái chính yếu vẫn là cái phước của chính mình. Khi chúng ta hết bệnh, chỉ là hết một giai đoạn nào thôi chứ cũng không có phải là hết trọn vẹn. Tại vì thủy chung đến một lúc nào thì cũng phải bệnh và chết. Cho nên mình lên chùa mình có tụng kinh, không phải tụng mà chết, mà cũng không phải là không tụng sẽ sống. Nếu mà có tụng kinh đi nữa, biết đâu nhờ cái năng lực, hoặc là nhờ cái năng lực giáo hóa, cho nên người đó cũng sẽ nhẹ nhàng ra đi trong cái bình an tĩnh lặng. Tụng kinh để xoa dịu cái tâm thức hốt hoảng bệnh tật. Cách đây vài tuần trước khi Pháp Hòa qua đây đó, thì Pháp Hòa đi giảng ở Dallas. Cái tuần lễ hai mươi mấy tây tháng 10 đó, thì Pháp Hòa giảng ở Dallas. Thì cái bữa cuối cùng đó, thì ra có một gia đình chạy lên và nói rằng ba con bệnh nặng lắm, mà bây giờ thì bác sĩ đã giống như là chịu thua rồi, nếu mà được thì xin nhờ thầy lên thăm ba con, thì giống như là thầy tụng một thời kinh để mà cho ba con được an tịnh. Thì Pháp Hòa cũng nhận lời lên thăm. Thì lúc đó ông nằm, ông không có trả lời gì hết, dù mọi người vô kêu réo ông, nhưng mà trong khi mà ông nằm thôi thóp như vậy, Pháp Hòa mới đứng kế bên giường bệnh. Pháp Hòa nói chuyện với ông, giống như mình nói bây giờ là khai thị đó. Pháp Hòa nói: ông cụ ơi, mấy mươi năm nay ông đã làm tròn cái bổn phận của ông đối với vợ con gia đình. Thôi bây giờ đã đến lúc, nếu mà cần buông bỏ thân tứ đại này thì ông cứ buông bỏ một cách nhẹ nhàng, không có gì lưu luyến. Tại vì ở đời này hễ có sanh thì có tử, có khỏe thì có bệnh, có già có trẻ, có được có mất, lúc nào cuộc đời này cũng đều là hai cái nó đối đãi với nhau. Thì thôi mấy mươi năm này mình đã hưng suy theo cuộc sống như vậy rồi, thì bây giờ đến lúc buông xả thì ông buông hết đi. Nói chung là nói cũng nhiều lắm. Thì quý vị biết không, trong khi mà nói như vậy rồi, cái tự nhiên ông nhổm người ngồi dậy, ông gật vậy nè, ông ngồi dậy, ông nhổm người dậy, bắt đầu ông gật đầu. Người nhà đứng đó mà thấy lạ vô cùng. Đến khi Pháp Hòa mới xin phép ông: thôi Pháp Hòa về nha, Thì ông nằm về Pháp Hòa mới hoành dưới chân về đi ra cửa. Thì ông bất ngồi dậy, ông quơ tay lên. Ông quơ tay lên thì Pháp Hòa mới đỡ cái tay ông nắm cái tay Pháp Hòa, ông kéo lại ông để trên đầu ông. Đó là cái chuyện nó mới xảy ra Texas. Pháp Hòa để ông cầm cái tay Pháp Hòa, ông để trên đỉnh đầu ông một hồi vậy nè, rồi ông mới thả ra. Mà hồi nãy là nằm bất biết. Như vậy thì Pháp Hòa có nói là cái người mà họ nằm bệnh á, quý vị nghĩ rằng lý do người ta nằm là bởi vì người ta không còn đủ sức để người ta phản ứng lại cho mình. Nhưng mà cái tâm thức họ, tất cả những gì chúng ta nói họ nghe hết. Cho nên đối với những ai bệnh sắp mất, mình có những cái ân oán buồn vui gì với nhau đó, tới nói đi, nói cho họ xả. Có lần Pháp Hòa đi một cái gia đình đó, là người ta đạo Tin Lành. Thì hai vợ chồng hận với nhau như thế nào đó mà ông chồng nằm hoài không đi. Thì người ta mới nói thôi giờ chỉ có cách lên mời mấy thầy trên chùa thử coi. Đạo Tin Lành mà, thì họ đâu biết gì đâu, thì họ nhờ lên mời. Thì Pháp Hòa vô, Pháp Hòa nói. Nhưng mà rồi ông cứ nằm đó. Pháp Hòa mới hỏi về trong nhà còn ai chưa nói chuyện với ông không. Thì gia đình mới nói là còn bà vợ, mà bà vợ đang hận ông dữ lắm, không nhất định không vô. Pháp Hòa mới ra, Pháp Hòa khuyên. Khuyên thì cuối cùng cô chịu vô. Cô chịu vô thì cô chỉ đứng, cô chỉ nói, không cần phải nói lớn nữa. Cô chỉ nói khơi khơi vậy đó. Thôi bây giờ tôi với ông bao nhiêu năm nay có hờn giận gì với nhau á, thì thôi giờ tôi cũng xả. Nếu mà ông có nghĩa là đủ thời gian ông đi thì ông đi. Thì quý vị biết ông cô này nói vừa xong cái nước mắt ông chảy ra về không tắt thở. Thì như vậy mình mới thấy rằng Cái tâm thức với nhau. Cho nên không phải là mình đừng có hiểu lầm cái lòng tốt của người vợ. Đâu có ai muốn cầu chồng mình chết đâu, trừ khi nào nằm hoài mà do cái duyên nghiệp nó đến thì mà thấy hành thân ép sát như vậy tội quá thì cầu nguyện. Nhưng mà cái cầu nguyện của người ta cũng cầu sao? Sanh thuận tử an. Cái câu mình thường nguyện cho người bệnh đó là sanh thuận tử an, nghĩa là lúc sống thì mọi việc được thuận, khi mất đi thì cũng mất trong cái sự an tịnh. Cho nên cái câu mà chúng ta thường cầu nguyện cho người bệnh, mà nếu mình thấy họ không thể qua được thì chúng ta hay nguyện cho họ sanh thuận tử an. Còn cái chuyện mà không phải vì lên chùa tụng kinh mà ông này chết sớm hơn, hoặc là bây giờ nếu như mà bây giờ đừng tụng đi, cũng không có nghĩa là ông sẽ không dậy, ông không bệnh, không chết. Cho nên cái đây là một cái tâm tốt. Cái nghiệp nó đến thì chịu thua, nhưng mà nếu như mà mình có được một thời kinh sám hối cầu nguyện thì chúng ta nhờ cái năng lực đó chúng ta có thể đi trong cái tĩnh lặng nhẹ nhàng. Cho nên mình nhờ ai đó đến tụng kinh niệm Phật để làm gì? Để an tịnh cho tâm người đó, và đồng thời cho người đó được một cái hướng đi. Tại vì cái lúc mà bệnh mà sắp mất á, thì tâm trí họ rối loạn lắm. Một á, là những gì họ còn đang hiện đời này chưa xong còn lưu luyến. Hai là họ không biết phía trước mình đi đâu làm gì, gọi là tiền lộ mang mang, vị trí hà vãng, đường trước mịt mờ không biết phải đi đâu. Cho nên không phải là đơn giản à. Cho nên đừng có hiểu lầm là do cái cô này cô đi tụng kinh vậy cái chồng cô chết. Là mình nói như vậy mình tội nghiệp người ta, rồi người ta mang một cái đau khổ là tôi vì do tôi tụng mà chồng tôi chết. Thấy không? Thành tựu không phải vậy. Xin thầy cho biết xuất gia lúc còn nhỏ và xuất gia lúc về già trên 60 tuổi có lợi và khó khăn ra sao? Cái người nhỏ thì gọi là đồng chơn xuất gia đó, nó có cái lợi. Một là chưa có nhiễm nhiều tập khí. Hai là đầu óc không có bị những cái khác nó chi phối, cho nên sự tu tập học hỏi rất là dễ nhớ, thuận lợi rất là nhiều nếu một người trẻ mà có thể phát tâm tu tập. Tuy nhiên nó có một cái điều là kinh nghiệm đời chưa đủ. dễ dàng bị vấp ngã nếu cái người trẻ đó không được sự nâng đỡ chở che của những bậc lớn, và người trẻ đó không có đủ cái tỉnh thức để bảo hộ cho đời tu mình thì rất có thể dễ bị lôi kéo bởi những cái xã hội, những cái hoàn cảnh vật chất xung quanh. Còn đối với người già đi tu có những cái lợi. Một á, là không còn lui sụp, vẫn giữ cái tâm tu, và không dễ bị lôi kéo bởi những cái vật chất thế gian nữa, tại vì người này đã trải rồi. Tuy nhiên có những cái điều bất lợi là vì mình sống ở đời hơn 60 tuổi, cho nên tập khí ngoài đời của mình nó đã dồn cho mình đã 60 năm. Vô chùa mà muốn làm một cái người tu dễ thương, không ít có hờn giận phiền não cũng hơi khó, tại vì người già thì hay tủi thân và hay chấp những cái gì mình hiểu biết, cho nên rồi tuổi trẻ mà thấy làm gì sai là mình hay nói, thậm chí mình gặp mấy thầy cô trẻ mình nói tuổi đáng con tôi, thấy không? Thành thử là đôi khi cái tuổi già nó cũng có những cái khó khi mình vào chùa. Thứ hai là học không nhớ, học trước quên sau, học sau quên trước, mà chuyện 10 đời trước hỏi nhớ trần. Tuổi già nó cũng có một cái là cái cũ là quên, là nhớ rất là kỹ, nhưng mà cái hiện tại là không nhớ gì. Cho nên là do tập khí, do tuổi tác, do sức khỏe, cho nên cái sự tu của mình nó khó tiến bộ. Trừ trường hợp mình ý thức mình già rồi, tu để gieo duyên, tu để gieo duyên cho kiếp sau thôi. Cho nên mình vào đây mình hãy dễ dãi, đừng câu mâu chấp trước gì hết, xả bỏ tất cả những cái ngã chấp của mình để mình trở thành một người tu dễ thương khi tuổi về già. Chứ còn không thì rất là dễ bị những cái khó khăn do tuổi tác, do sức khỏe. Thậm chí nếu mình là người đã từng có địa vị trong xã hội mà vô chùa mà tu á, cũng khó lắm chứ không phải dễ đâu. Tại vì mình bị một cái gọi là sở tri chướng, hay là mình bị một cái gọi là gì, gọi là thế trí biện thông. Thế trí biện thông là trí tuệ thế gian của mình quá nhiều, mình trở thành ra một cái nạn cho sự tu tập. Cho nên thế trí biện thông là một trong 8 cái nạn. Nạn sanh sau Phật, nạn sanh trước Phật, nạn thế trí biện thông, nạn gọi là đuôi điếc câm ngọng. Cho nên con người chúng ta có những cái nạn, mà trong đó có một cái nạn là do chúng ta nuôi quá nhiều những cái kiến thức đời thường thế gian, mà chúng ta đem vô so sánh với cái kiến thức tu tập là không được, tại vì nó không có tương đồng. Trừ trường hợp là mình biết ứng dụng Phật học vào trong đời sống, rồi mình đem cái đời của mình vào đây để mình lấy Phật học mình cảm hóa nó thì có thể mình sống được. Còn nếu mình đem thuần chất đời thì chắc chắn sẽ không hợp. Vì ở ngoài đời có thể ăn miếng trả miếng, trong đạo thì không thể được. Cho nên nếu như mà mình đem tất cả những tâm niệm đó vào trong chùa mình sống thì mình sống không có được thành tựu trọn vẹn cái đường tu của mình. Thôi thì chiều hôm nay qua hơn một giờ, chúng ta cũng cố gắng trả lời một vài câu hỏi. Nhưng mà vì thời gian có hạn, đại chúng cũng mệt mỏi, đồng thời câu hỏi cũng rất nhiều, thì thôi thì xin hẹn lại lần sau Pháp Hòa còn sẽ gặp lại quý vị vào ngày 18 tây nữa. Ở đây Pháp Hòa xin được tri ơn trước là ni sư trụ trì chùa Hồng Ân, quý sư cô cũng như toàn thể quý anh chị em Phật tử chùa Hồng Ân và các chùa lân cận đã giúp đỡ cho mấy ngày tu học qua một cách rất là trọn vẹn, rất là đầy đủ. Xin cảm ơn quý ni sư cũng như toàn thể quý Phật tử, và đồng thời cũng xin tri ân tất cả quý vị đã dành cho Pháp Hòa nhiều cảm tình qua lần thứ hai Pháp Hòa trở lại Melbourne này. A Di Đà Phật. trước con kính chúc thầy luôn pháp thể khinh an. Trong này ghi là con kính chúc thầy pháp thể kính an, huệ năng thường chiếu. Thường thường á, khi mà mình muốn dùng mấy cái từ chuyên môn trong Phật học á, nhớ là mình tra dò cho kỹ. Thật sự ra tại Pháp Hòa đọc thì Hòa hiểu, chứ nếu người khác ví dụ mình viết cái này lên bỏ trên Facebook, trên mạng đi, thì người ta thấy là mình xài chữ nha. Pháp thể chứ không phải là cái pháp. Pháp cái thể, cái là cái thân thể. Thân thể Phật Pháp thì gọi là pháp thể. Chữ khinh là nhẹ, chữ an là ổn. Mình chúc thầy pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu. Tuệ là trí tuệ, đăng là cái đèn. Trí tuệ, cái ngọn đèn trí tuệ ở thầy sáng tỏ thường xuyên. Hoặc là mình nói là cúng dường là dê đê, chứ không phải là cúng vườn. Mà có nhiều vị nó con xin cúng dường. Cúng giường là cúng cái giường ngủ á. Có một hôm Pháp Hòa tới thăm một bà cụ, thì bà cụ này bị lẫn. Bà cụ bị lẫn, lẫn dữ lắm. Nhưng mà đặc biệt có một điều á, thậm chí con của bà cũng quên luôn. Con gái, con trai của bà quên luôn. Mà hễ mỗi lần bà muốn ăn cơm, bà vô bà gặp mấy người, chị cho em miếng cơm em ăn đi. Nghĩa là đến con gái bà cũng quên. Vậy mà Pháp Hòa bước vô thăm á, bà đứng dậy liền. Ô, mô Phật, con chào thầy. Đặc biệt không? Hỏi biết thầy nào? Thầy Hòa chứ ai. Hai chuyện. Có cái chuyện này mới đặc biệt nè. Người con gái mới nói má con á, còn lại một cái tiền, ít tiền lẻ này, nhỏ nhỏ đây, nếu đợi má con mất con đem cúng dường thế cho má con thì cũng được. Nhưng mà sẵn hôm nay thầy đến thăm, con muốn đích thân má con tự tay gửi lên cho thầy, coi như cúng dường cho tâm bảo. Vì má con còn ít tiền lẻ trong túi, mà kể từ khi má con bệnh tới giờ là cái gói tiền lẻ này nó nằm đây không ai xài. Thôi thì tụi con không cần đến mà cúng chùa cho má con là tốt nhất. Thì người con gái mới nói má cúng dường cho thầy đi má. Biết bà nói hay sao? Cúng rồi thầy xài chứ dường thầy đâu cần con. Quý vị thấy lẫn không? Mà có một cái đặc biệt là người con gái đưa cái gói tiền nhỏ đó đó, bà cụ nói đi vô lấy cái dĩa đi con. Lẫn hết tất cả. Thì các vị con mới nói ủa sao lạ vậy? Pháp Hòa nói đâu có gì lạ. Cái này là chủng tử. Bởi vì hằng ngày bà đi chùa, bà niệm tăng. Niệm tăng là niệm tên của thầy, nhớ thương đến thầy. Cho nên chủng tử tăng đó nằm trong tâm thức đó, trong cái tàng thức của họ. Cho nên khi gặp thầy họ vẫn nhớ. Đó là một. Cái thứ hai, chủng tử thiện lành cúng dường lấy cái dĩa, nó quen, nó thành một cái thuần thục trong tâm rồi. Pháp Hòa kể như vậy để đại chúng biết rằng chủng tử rất quan trọng. Cho nên đừng ghét ai hết, đừng hận thù ai hết, vì nó rơi vào chủng tử rất là nguy hiểm. Và khi mà mình sắp mất đó thì cái đó nó lôi ra, mà nó vô này nó móc. Ủa sao toàn mình hầu người không ưa không, mà còn người ưa đâu rồi? Lúc đó mình mới hát em ơi em đâu rồi. Là vì trong tâm thức của mình hàng ngày mình chứa toàn là chủng tử xấu. Chứ cái giờ phút mình sắp mất á, quý vị sẽ thấy thỉnh thoảng đi vô thăm trong bệnh viện, tại sao có những người la lên, hốt hoảng lên? Tại vì những hình ảnh xấu nó đi ra trong lúc đó. Có những người quơ tay quơ chân, đánh tôi, nó đánh. Tại vì trong tâm thức chứa tất cả những chủng tử sâu. Cho nên tại sao hằng ngày mình tụng kinh niệm Phật để mình đẩy cái chủng tử xấu ra ngoài, đưa chủng tử thiện vô. Cho nên đạo Phật á, không phải lý thuyết, mà đạo Phật đưa cho chúng ta những phương pháp tu tập thiết thực để đưa những cái chủng tử thiện lành vô trong cái a lại gia thức của mình, tàn thức của mình. Ví dụ quý vị thuộc chú Đại Bi, chú Vãng Sanh đi, thuộc chú Vãng Sanh, thì trong khi nằm không biết gì hết, mà thầy hay ai tới tụng Nam Mô A Di Đà bà dạ là mình chắp tay mình còn dạ dạ được theo. Còn nếu mà nó không biết, không có cái đó, người ta tới người ta tụng nó không có tương ưng, thì làm sao nó đủ lực nó đẩy mình đi được. Cho nên người khác tới hộ niệm cho mình là trợ lực, chính mình phải là tự lực, để cái tha lực đó với tự lực nó tương ưng với nhau. Mà hai ba ngày nay Pháp Hòa nói đó, cái chánh hành và cái trợ hành, chánh hành là chính mình, trợ hành là người khác, nhưng mà cái trợ hành là phần phụ, chánh hành phải là mình. Ví dụ quý vị không thuộc, quý vị thuộc cái bài hát là ai báo gì, gì chăn trâu là khổ, cho nên ai hát cái bài đó lên là mình có thể theo liền, vì trong tâm, trong chủng tử của, trong tàng thức mình nó có cái bài hát đó. Nhưng nếu không có cái đó ta hát, mình không có hát theo được. Chứ quan trọng là mình phải chủng tử. Vì vậy chúng ta gọi là Phật tử. Chữ Phật tử là gì? Cái nghĩa đơn giản Phật tử là đệ tử Phật, nhưng nghĩa đó đơn giản, đơn sơ thôi. Cái nghĩa sâu sắc là gì? Phật tử là người có chứa chủng tử của Phật, chủng tử giác ngộ, chứ không phải chủng tử ma, chủng tử của mê lầm. Cho nên mình được gọi là Phật tử. Phật tử là người chứa đựng những chủng tử của Phật Pháp, mà không phải chỉ cư sĩ tại gia mới là Phật tử. Tất cả chúng ta xuất gia tại gia đều là Phật tử, nhưng mà Phật tử xuất gia, Phật tử tại gia, chứ không phải bây giờ mình gọi đây là quý thầy kia là Phật tử, đó là một cái từ bình thường trong đời sống để chúng ta gọi để phân biệt. Chứ còn nếu nghĩa đúng, đây các vị xuất gia cũng là Phật tử. Nhưng mà chúng ta dùng cái chữ Phật tử, cái nghĩa sâu sắc là tất cả chúng ta phải có chủng tử của Phật, chủng tử giác ngộ, chứ không phải những chủng tử phàm phu, những chủng tử khổ đau. Cho nên mình giận ai, mình hận ai, mình cứ chửi rủa họ hoài không nên. Tại vì mình tự mình tạo cái nghiệp khẩu cho mình. Rồi mỗi lần mình chửi họ là mình hình ảnh của họ có, mình tác động vô tâm tư. Mà khi mình sắp mất hình ảnh của người đó ra, họ làm cho mình sân tức lên, đưa mình vào chỗ đọa lạc. Đâu có lợi lòng gì, không có lợi lòng gì hết. Cho nên chứa một cái người xấu cũng chẳng khác nào, mình chứa một cái người mình ghét trong tâm á, cũng chẳng khác nào mình nuôi một cái tên giặc ở trong nhà. Nó có thể phá nhà của mình bất cứ lúc nào. Cho nên người nào mà mình đã mình đặt cho họ cái tên là mình không ưa, thì tại sao mình phải giữ họ? Mà nó nguy hiểm cho mình trong cái con đường sanh tử, chứ chẳng lợi lạc gì. Bây giờ đại chúng cứ suy nghiệm và nói, ví dụ điều mà cái người mình không ưa, mỗi lần nhắc tới họ là mình phải chửi họ một câu. Thành thử ra cái hình ảnh của họ vừa trong tâm thức mình là miệng mình tạo nghiệp. Thì một lần mình tạo nghiệp về là chủng tử, mình phết đậm thêm cái điều bất thiện trong tâm mình. Thì khi mà mình sắp mất, cái giai đoạn sắp mất, thì ai là người đi ra? Ví dụ như mình thương cháu, thì lúc đó mình nằm mình cứ nhớ cháu. Nhưng mà nếu mà ngược lại, mình không có đứa cháu nào mình nhớ cái người mình không ưa, thì chính cái người đó là cái người đẩy mình đi đọa lạc. Còn mình thương con nhớ cháu, thì chính nó là đủ năng lực lôi kéo mình trở thành ra tình ái si mê tù trong lục đạo. Cái bài sám mình hay tụng đó, trăm giây phiền não nghiệp báo theo hoài, nay nhờ năng Phật Như Lai giáng trần cứu độ. Cái bài tụng mà sám khánh đảng, sám thành đạo được của chúng ta đó. Vì vậy cho nên chứ tại sao ta cứ niệm Phật, niệm hoài. Niệm như vậy để ta gieo cái chủng tử Phật vô trong tâm người ta. Tụng kinh gì mà tụng hoài, ngày nào cũng tụng, tụng để gieo cái lời kinh vô cái chủng tử, cho cái tàn thức đó. Mà thử thời bây giờ mình không có niệm Phật tụng kinh, cái mình tụng gì? Tại sao mình cứ có một bài hát mình cứ hát đi hát hoài mà không sợ chán, mà bài kinh mình tụng hoài mình sợ chán? Mà giữa một bài kinh giúp cho mình an vui giải thoát, một bài nhạc làm cho mình khổ đau, cái nào nó hơn? Thí dụ có những bài nhạc mà mình hát lên là tâm trạng mình khổ đau vô cùng, nhưng mình rất thích hát, tại vì nó làm cho cái tâm trạng của mình. Cho nên á, tu tập là gì? Là mình đủ cái tuệ giác để nhận định. Ngày xưa mình không hiểu cái chủng, cái hột giống nào mình cũng đem vô đây hết. Bây giờ đủ rồi, đủ hiểu biết thì nên lọc bớt đi, cái nào không cần thiết bỏ bớt, nguy hiểm lắm. Cho nên cái chuyện mà mình Pháp Hòa nói như vậy là Pháp Hòa nói thêm để Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng là tại sao bà cụ kia, bà lẫn là lẫn ở đâu? Trên cái hiện tượng, cái sự việc cuộc đời, tuổi tác, sức khỏe. Nhưng mà vì chiều sâu của tâm thức, những cái gì mình gieo vào nó vẫn còn đó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ những em mà nó bị bệnh á, nó bệnh Down syndrome, nó bệnh Down, bệnh si khờ gì đó, bẩm sinh đó, mình làm trái ý nó biết giận, nó biết la không? Vậy thì cái gì làm nó giận nó la? Chủng tử sân hận. Nó lớn lên hiện tượng, nó chưa bao giờ tiếp xúc với ai thì làm gì nó biết cái phân biệt cái gì? Mà tại sao người nào đến với nó mà nó không đồng ý một vấn đề gì nó nói hét lên? Vậy thì rõ ràng cái chủng tử nó còn. Rồi người nào mà nó thích nó ôm nó hung, chủng tử ái nhiễm nó cũng còn, chứ đâu phải mất đâu. Rồi á, có nhiều đường. Rồi mình nè, thí dụ bây giờ hồi nhỏ tới lớn mình đâu có ai dạ, đâu có ai mở lớp dạy yêu đâu, không có trường lớp nào dạy yêu hết đó. Mà tại sao lớn lên nam nữ tự biết cái đó, chủng tử, rồi tập nghiệp, rồi đời sống hàng ngày? Để Pháp Hòa nói như vậy là để hồi nãy, tại vì mình nói ra ngoài chút vì nó không có dính dáng câu hỏi, nhưng mà tại vì Pháp Hòa mới nói là những cái từ ngữ mình dùng thì
à, mình thêm một vài câu nữa cho con thường con chay trường và thường xuyên đi chùa lễ Phật. Lúc nghe Pháp, con thấy mình làm điều đúng giống như lời Phật dạy. Này hơi tự tin đó. Vậy tại sao tất cả người thân của con đều không hoan hỷ khi gần con? Trong mắt mọi người, con là người ngạo mạn, tham sân si, ích kỷ, nói dối. Bây giờ con cũng không muốn nghe ai hay gần ai nữa. Con cảm thấy mọi thứ đều rất dơ bẩn. Kính xin thầy dạy con phải làm sao để con không còn gặp chứng duyên như vậy nữa. Đạo hữu này nói rằng bây giờ không muốn gần ai nữa hết. Thôi gần em đi. Thưa đại chúng là như thế này. Có đôi khi á, mình có một cái vọng tưởng về mình nghĩ mình đúng. Nhưng mà thí dụ như bây giờ mình nghĩ nó có hai cái quán. Nếu mình nghĩ mình đúng mà người xung quanh vẫn thấy mình sai, một mình chưa kiểm chứng được. Mình phải gặp những bậc hiển tri thức như những bậc thầy của mình trình bày cái đường tu tập của mình, để cho các bậc thiện tri thức, các bậc thầy đó xác định cho mình biết. Để nhà Phật gọi là gì? Ấn chứng. Nhiều khi mình tới chỗ đó nhưng mình không có cái bậc nào cao hơn để ấn chứng cho mình, làm sao mình dám nói? Lục Tổ Huệ Năng á, khi mà Ngài nghe kinh Ngài ngộ rồi đó, thì gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á. Khi mà Ngũ Tổ mới hỏi Ngài, Lục Tổ nè, gạo đã trắng chưa, bị gì sai ngày lục tổ xuống bếp để mà làm tạp dịch, thì lục tổ nhận ra, ngài Huệ Năng nhận ra cái câu của thầy mình muốn hỏi là tâm mình đã thuần sạch chưa, mà mượn cái hình ảnh qua cái chuyện sàng gạo, thấy ngài đang sàng gạo hỏi gạo đã sạch chưa, ngài Huệ Năng nói sạch rồi, chỉ cần sàng nữa là xong. Nghĩa là con sạch rồi, giờ con đợi tổ ấn chứng. I wait for your proof. Ngũ tổ cầm cây gậy gõ lên cái miệng cối ba cái, chắp tay sau lưng đi. Ngài Huệ Năng hiểu rằng thầy mình hẹn mình tối nay 3 giờ tới gặp ông, mà nhớ đi cửa sau, không được đi cửa trước. Chắp tay sau lưng đi. Đi bước vô, ngũ tổ hỏi khuya rồi ông ngủ đi đâu đây, còn ông thầy mình không còn muốn, nghĩa là xác định một lần nữa. Ngài Huệ Năng trả lời chẳng phải thầy hẹn con 3 giờ tối nay sao. Lắm lời, lấy y mà che cửa lại, ta nói pháp yếu cho nghe. Khi nói xong rồi, đang giảng kinh Lăng Nghiêm xin kinh Kim Cang, ngài hốt một, ngài thốt lên một số câu không ngờ tự tánh mình xưa nay vắng lặng vân vân. Ngũ tổ đưa ngài đi tới Quảng Châu, ngài chèo thuyền đi mình tới Quảng Châu, tới cái chùa và Hiếu Quang mà gặp hai ông thầy mà đang ngồi cãi cái vụ cờ gió. Thì khi nói như vậy thì trụ trì của cái chùa đó nghe được cái vị nhân giả bóc tai còn đang xề xòa này nói một câu quá cao siêu. Ông ra chắp tay, tôi nghe nói y bác của ngũ tổ đã truyền tới phương này, chẳng hay có phải là nhân giả không? Ngài Huệ Năng nhận mà không nói liền, chẳng dám, nghĩa là em ai đi. Khi đến đó, nhưng mà ngài còn tóc không thể lên pháp tòa giảng pháp được, còn tóc mà, mặc dù ông ngộ đạo thâm sâu rồi nhưng ông còn tóc không thể giảng pháp được, không lên pháp tòa được. Ngài Huệ Năng phải quỳ xuống để cho vị thầy kia làm lễ xuống tóc, xuất gia truyền giới cho ông. Xong rồi thầy kia bước xuống thỉnh pháp sư lên pháp tòa. Quý vị thấy cái chỗ đó ấm chứ. Cho nên mình tu đúng tu sai không biết, mình muốn mình đúng sai mình phải lên gặp thầy mình trình cái chỗ đó ra. Có khi mình nghĩ mình đúng, nhưng mà thật sự cái đúng của mình quá gắt gỏng, người khác không chấp nhận, bởi vì họ không phong phú, làm sao họ chấp nhận được cái điều đó của mình. Còn nếu trường hợp mình thật đúng mà họ vẫn gọi là chống bán mình, đó là do chướng duyên của mình. Quý vị thấy Đức Phật không? Đức Phật đâu phải trên đường thuyết pháp cũng đầy đủ những thuận lợi đâu. Đừng có nói ai xa, vợ của ông cấp cô độc, người chồng thì bố thí vậy đó, mà người vợ là hạ tiện cũng quán luôn, bà tiếc từng đồng từng viên kẹo, đến nỗi ngày một kiền liên là thần thông vậy đó. Ngài lấy móng chân ngài hất cái nhà của bà chổng ngược lên, nó quay vòng vòng nó sắp sập vậy, bà sợ nhà sập, bà nói tôn giả ngưng lại, tôi xin tu, tôi xin quy y. Cái nhà lật ngược, bà nói tôi không quy y. Ngày Đức Phật là bó tay, ngày một kiền liên bó tay, ngày sáu là bó tay. Vậy mà tôn giả La Hầu La độ được bà. Mà tôn giả La Hầu La mới có 7 tuổi mà không hề nói một câu nào hết, mà bà lại ít chứ. Tại sao biết không? Tuổi nhỏ dễ độ, so cute. Con nít tu là bình thường à, cho nên mình sẵn sàng tha thứ cho con nít. Nhưng mà con nít nó một khi nó thành người lớn rồi, tao không tha mày. Đó là ngài La Hầu La là tu mật hạnh, cho nên có những cái hạnh mật không phô trương nhưng mà người ta cảm nhận. Cái chỗ đó muốn nói đó, tại sao ngài Xá Lợi Phất, ngài một kiền liên thuyết pháp vận thần thông mà không độ được bạn, mà La Hầu La chỉ đi vòng vòng thôi mà độ được mật hạnh. đừng nói nhiều, làm nhiều hơn đó. Kinh Phật có bốn điều Phật dạy: có những khi có sấm không may không mưa, có khi có mưa không sấm, có khi có sấm có mưa, có khi không mưa không sấm. Quý vị nghe điểm bốn đó không? Có những người nói nhiều không làm, gọi là có sấm không mưa. Có những người làm mà không nói, có mưa không sấm. Có những người nói và làm, gọi là có sấm có mưa. Còn mình là không mưa không sấm, không nói mà cũng. Vậy thì quý vị thấy được mật hạnh nghe lao la chưa? Mật hạnh nghĩa là làm tất cả hạnh mà không bao giờ phô trương, chứ không phải mật hạnh là vô phòng nằm ngủ hoài kêu mật hạnh nha. Ổng ra làm vậy nó làm gì, tôi mật hạnh. Cái đó là mật thất. Còn mật hạnh là tất việc làm của mình vẫn làm mà không thấy cái gì mình làm, không phô trương, không khoe khoang nào. Cho nên các vị người ta làm rất nhiều mà không, người ta có thấy ta làm cái gì đâu, mới gọi là làm. Chỗ mình nói nghe không hiểu. Làm tất cả việc mà không thấy mình làm gì hết mới gọi là làm. Cho nên mà ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, cúng cho một đức Phật hay là một la hớn không bằng cúng cho một người vô tu vô chính. Ghê gớm chưa? Đâu phải họ tu vô chính đâu. Vô tu vô chính nghĩa là chứng mà không phô trương, tu mà không phô trương mới gọi là. Cho có nhiều người bây giờ không chứng gì hết mà cũng khoe mình chứng này chứng kia đó, thì đức Phật gọi là đại vọng ngữ. Cho nên ở đây á, vị Phật tử này rất có lòng, nhưng nên đi tìm thầy của mình hay những bậc thiện tri thức trình bày cái sự tu tập của mình. Đó là ví dụ vậy nè, 4 giờ sáng dậy tụng lăng nghiêm, 9 giờ sáng sám hối, 11 giờ trưa cúng ngọ. Trời ơi, thời khóa rất là nghiêm mật. Con nó đi làm về không đứa nào ngủ được hết. Đứa đi làm ca đêm 4 giờ nó về thì bị 4 giờ khuya tụng. Đứa đi làm ca giữa giữa về, nó đưa con nó về, nó muốn ngủ bị 9 giờ mình sám hối. Rồi cái đứa mà muốn ngủ ca chiều chút để tối nó đi làm bị mình công phu chiều. Mình tu đúng hả? Tu đúng bài bản, tu đúng giờ mà tại sao đứa nào nó cũng chấm mình hết? Đấy. Nhiều khi mình tụng kinh đúng cho mình mà sái giờ với người khác, người ta không quan hệ với mình. Quý vị hiểu, nhận được cái chỗ mà nói. Cho nên nhiều khi mình thấy mình tu đúng, ví dụ ăn chay, mình không ăn tỏi, ăn hành, đó là chuyện của mình. Nếu mình chấp nhận vô trong quán những cái món ăn nó có một chút xíu đó, ăn được thì ăn, ăn không được thì thôi, không có gì quan trọng đó. Mình chưa nghe ai nói tôi thành Phật nhờ cử ăn tỏi ăn hành, mà cũng không nghe ai nói đọa địa ngục là do ăn lỡ nhầm hành với tỏi. Trời ơi, có một chút tỏi hôi quá. Trời ơi, tôi ăn chay nên nó hôi, mà bữa nào bữa ăn tí tí, ăn tỏi ngâm chua, ăn đủ thứ hết, ăn nước mắm rồi tỏi chả chén không sao, mà bữa nay ăn chay chút cái chữ tỏi. Mình không ăn là chuyện của mình, nhưng mà nếu mình đi đâu ăn được thì mình ăn, không được thì im lặng mật hạnh, không cần phải phô trương mình không ăn tỏi gì hết. Mình tu vậy ai nói gì? Bình thường chị ngồi gần chú chồng ngon không mắm gì cho tôi biết. Vậy mà bữa nay ăn chay còn xích xích ra coi chừng nước mắm dài vào tôi. Tôi tu vậy mà ghét. Là ví dụ lên nha. Chứ còn đây là một người tu dễ thương mà dám trình bày, để sẵn dịp rồi mình chúng ta cùng nhau quán chiếu cái này. Có đôi khi mình rầy những cái vị khác, nhưng mình phải biết sử dụng ngôn từ để mình nói, để người ta không phiền. Pháp Hòa nói ví dụ Đức Phật dạy đó, là một tỳ kheo thì phải cẩn thận lời nói và hành động. Lời nói mà không làm khổ người khác đó, nó thuộc trong cái nhóm giới gọi là ác thuyết. Còn hành động mà làm cho người ta phiền não khổ đau là ác tác. Cho nên là 250 giới nghe nhiều vậy đó, nhưng mà thật sự chi tiết của những giới nó nằm ở trong vấn đề quan nghi tế hạnh. Nói giới để làm gì? Để chúng ta sợ mà giữ thôi. Ví dụ như nói là có một cái giới là không được ăn đồ ăn cách đêm, thành giới. Nó ủa sao kỳ vậy? Ăn đồ ăn cách đêm là mình tiếc rẻ chứ sao không được. Nhưng mà mình phải hiểu thời đó không có microwave, không có tủ lạnh. Nếu mình ăn như vậy mình bệnh rồi, mình sao tiếp tục tu hành được. Xin lỗi, điều khi mình ăn xong mình trúng thực, mình tiêu chảy, mình phổ tả, mình ảnh hưởng sức khỏe đại chúng. Cho nên Đức Phật rất tâm lý. Thời xưa thời Phật là không cho ăn đồ ăn cách đêm, bởi hai nguyên đó: không có tủ lạnh cấp, không có máy để hâm, chùa không có bếp. Nếu lỡ ăn vô bệnh tật lây trong chúng, cái phòng không cho. Nhưng mà thời nay mình có tủ lạnh, mình có máy hâm, mình có lò bếp trong chùa, thì chuyện cất đồ ăn lại không có chuyện luôn. Mình hiểu được cái chỗ đó, tu nhẹ nhàng, tu không có gì ràng buộc, mà càng tu càng thấy Đức Phật rất linh động. Bởi vì thời Phật là không có bếp trong chùa, đi khất thực ngày ăn một chữ. Nếu một cái bát nó về trộn lên rồi chia hai. Cho nên Đức Phật là đệ nhất buffet. Bây giờ là mình để hàng, mình tự mình lấy cái thời xưa cầm tô, ai bỏ gì buffet cái gì nữa. Thưa đại chúng là, thôi thì cuối cùng á, thì Pháp Hòa cũng chỉ muốn nói tất cả chúng ta ai cũng đang thực hành một cái cách tu nào. Nhưng hãy cẩn thận, nếu mình cảm thấy là người thân mình á không có thoải mái với cách tu của mình, thì mình phải nên coi lại cho lý do này. Còn nếu mà mình thấy là mình làm hết tất cả rồi, thiện duyên phúc cũng xác chứng cho mình rồi, mà người ta vẫn chống bán mình, thì biết là mình với người đó có tu tra. Như Đức Phật vậy, cô Tôn Đà Lị ôm độn cho bụng chữa vô, vu oan cho Phật. Ngài Đề Bà Đạt Đa là đệ tử của Phật, vẫn còn tìm mọi cách để hại Phật. Thế thì chúng ta tu cũng vậy. Có những người như Đề Bà Đạt Đa hay Tôn Đà Lị, điều đó cũng là chuyện bình thường. Thôi thì đạo hữu cố gắng cầu thỉnh thiện tri thức, các bậc thầy của mình chỉ giáo cho mình. Nếu các vị đã xác chứng cho mình cái cách tu mình là không có gì trở ngại, mà những người xung quanh mình dẫn chống mình, thì biết đây là chướng ngại của người tu. Nhưng đừng để họ làm khổ mình. Nếu mà mình để họ trong lòng mình buông giận họ, thì họ biến thành chướng nạn. Còn nếu họ chỉ ở bên ngoài, họ phiền não với mình, thì gọi là chướng ngại. Kính thầy giải thích: vô lậu, hữu lậu, lậu hoặc, lậu tận, buôn lậu. Hữu học, vô học. Thưa đại chúng, trong nhà Phật á, có một cái thuật ngữ gọi là tứ lậu hoặc. Hoặc là mê lầm, lậu là rỉ ra. Thí dụ mình tụng cái tựa Lăng Nghiêm buổi sáng: thi cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Nhớ không? Thì chữ hoặc là gì? Chữ hoặc nghĩa là mê lầm, không thấy rõ. Và cái hoặc này nè, nó không có ào ạt nhưng mà nó rỉ nè, gọi là lậu. Nó rỉ ra rồi nó chảy tràn khắp trong tâm chúng sanh. Cho nên từ xin lỗi, giống như là cái người bể mạch máu đầu, máu nó lan nhẹ nhỏ nhỏ dần dần dần. Tiếng Anh nó kêu là minor stroke. Thì cái chữ lậu là vậy đó. Phiền não của chúng ta có thể không ào ạt để cho thô thiển người ta thấy nữa, nhưng mà cái mê lầm này nó đang chảy nhẹ nhẹ, rỉ rả trong cái tâm thức chúng ta. Cho nên gọi là lậu hoặc. Thì vị Phật tử mới hỏi: thế nào là gọi là lậu hoặc, lậu tận. Thì bốn cái lậu hoặc này á, một gọi là dục lậu, hai gọi là hữu lậu. Tại sao gọi là dục lậu? Tức là những cái ham muốn nó còn nghĩ ra ở nơi chúng sanh. Còn cái chữ hữu lậu là gì? Là không, cái chữ hữu này không phải là có mà nó đeo dính với mình. Có một ví dụ ha. Ví dụ như bây giờ mình đi ngang thấy cái nhà đó xem, muốn mua cái nhà đó mà không có tiền mua, ông cha tối về ngủ thấy nhà nó hoài rỉ rả rỉ rả, ông phải là đó ông đừng chơi sót rồi, bây giờ mua được cái nhà này lên xe cứ rỉ rả nói hoài, tại vì cái lậu, cái dục lậu nó lan lan nhỏ nhỏ này. Cho nên mình có dục lậu rồi là hữu lậu nó đã dính với mình, một khi cái kia mà có là cái này nó có, nó dính với mình nó đeo nó hoài. Rồi cái thứ ba gọi là kiến lậu, là những cái tư tưởng, những ý tưởng, những cái quan điểm, những cái lý thuyết của mình chứa những cái mê lầm. Cho nên á, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, ba cái này gọi là thuộc về phiền não của tâm. Còn cái thứ tư gọi là vô minh lậu. Vô minh là không thấy được cái sáng suốt gì. Thì cái gì gọi là vô minh? Khi mình không thấy được, mình không có thấy được cái tứ đế, cái lẽ thật của tứ đế, của duyên sinh, thì vô minh. Không là ví dụ hai chú tiểu ngồi trước cửa chùa gây lộn. Một chú là nói rằng do gió thổi cây cờ bay, chú kia nói do cây cờ nó bay mới có gió. Hai chú cãi. Lục tổ Huệ Năng đi nghe, lục tổ nói không phải cây cờ động hay là gió động mà tại tâm của hai ông động. Nếu tâm hai ông định tĩnh sáng suốt để thấy rằng do duyên, gió mình thấy được cái tướng gió là tại vì có lá cờ, chứ không có lá cờ thì làm sao thấy tướng gió. Cho nên mình thấy được cái cờ nó phất phơ là gió nó thổi cái cờ, nhưng mà phải có lá cờ thì cái tướng gió mình mới thấy. Còn nếu mà có lá cờ mà không có gió thì cũng không thấy được gió. Cho nên thấy được, biết cái cờ nó đang đó, là nhìn cờ phất phơ như coi gió, mặc dù không thấy gió. Thôi câu nữa là mình nghỉ, chỉ sợ dưới này quý vị mệt thôi chứ không, bà còn khỏe lắm. Kính thưa thầy, dạy cho con thế nào là sám hối cho đúng chánh pháp để tội diệt phước sanh. Nếu sám pháp cho có lệ thì kết quả không, gọi là sám pháp, và sám pháp gieo duyên với Phật. Bây giờ hỏi qua sám hối. Thưa đại chúng, sám hối có hai cách. Sám hối của tiểu thừa, sám hối đại thừa. Đây có bài giải thích tạm nha. Nếu mà mình sám hối tột cùng á, chỉ cần mình tu tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, thân bất tịnh, tâm vô thường, các hiện tượng sự vật vô ngã, thân thọ tâm pháp, tất cả những cảm thọ của chúng ta đều là giả, thì ai có nói cái gì mình vẫn thấy ồ, tại vì tôi còn cái lỗ tai thính và tôi còn phân biệt chữ này nặng à, cho nên tôi buồn. Chứ còn tôi quán được rồi, đây chỉ là một cảm thọ, mà cảm thọ nào cũng vô thường hết, dù vui hay buồn, không cần hành pháp gì hết, chỉ cần quán tu thôi, tội diệt phước sanh. Có giận ai đâu, tôi cũng giả, cái người chửi tôi cũng giả, lời nói đó cũng giả, tại tôi người Việt. Cho nên tôi nghe câu đó tôi thấy nè, thử thời cũng y câu đó mà chửi anh Mỹ coi. Anh vẫn cười thấy thiếu. Vậy thì cái câu đó có nghĩa là nghĩa với ai? Nghĩa với cái người còn hiểu nó, cảm nhận được đó. Vậy thì rõ ràng câu đó có thật không? Nếu nó thật thì tất cả phải hiểu hết. Hồi có vào qua Canada đó, đi học lái xe, mà lúc đó không biết sao trong đầu mình nghĩ đơn giản là mình biết lái xe mà ra đồ một cái là mình là ông vua trên đường, lái không cần coi đèn, muốn sang lên giờ làm xe không cần coi ăn. Cái bữa đó cái anh Mỹ đó, anh lái mà thiếu điều muốn không vào muốn đuổi dẫn, trời ơi tức quá, anh lái trục đi ngang mình, anh quay kiến xe xong anh đưa ngón giữa. Mà lúc đó mình đâu có biết ngón giữa là cái gì. Thank you. Tại sao mình thank you được ảnh? Bây giờ hiểu rồi, cũng chừng đưa 2-3 tháng rồi. Như vậy thì quý vị thấy ngón giữa đó nó thật không? Nó chỉ thật với người hiểu nó thôi. Đó, cái thọ là cảm thọ. Cái cảm thọ vui hay cảm thọ buồn, cảm thọ nào cũng đều là vô thường hết. Mà không cảm thọ thì có giận không? Không giận. Mà không giận thì có nói bậy tạo nghiệp không?
Không.
Mà không tạo nghiệp không nói bậy cần sám hối không? Đó là sám hối chân thật. Thân thọ tâm pháp quán như vậy. Không giận là không tạo nghiệp. Mà không tạo nghiệp thì nó có lỗi làm gì phải sám hối. Quán ngay nơi đó là xả liền. Cho nên từ bi hỷ xả. Thế nào gọi là xả? Không phải ôm một bụt rồi bắt đầu đi kiếm đường xả. Ngay giây phút đó xả liền tức khắc gọi là xả. Chữ xả của nhà Phật nghĩa là đừng dính mắc, đừng vướng bận mới là xả. Chứ không phải là ôm cho đã rồi xả làm sao? Ai dám hứng? Ví dụ tối nay nè, có một số Phật tử siêu tồ tối nay chỉ được gặp nhau thôi, thì bài này nè: chỉ còn gần nhau một đêm nữa thôi. Ngày mai có qua đi rồi, quý vị đến thì quý vị tiếp, đi quý vị tiễn, là xả đó. Cho nên người ta hỏi thế nào là tổ? Quá khứ không nhớ, tương lai không trông, hiện tại không dính. Bởi vì một cái hiện tại nó hiện lên, đó là thành quá khứ rồi. Để mà bà nói là sám hối một cách rốt ráo viên mãn nha, nhưng mà mình chưa đạt phải không? Thôi thì mình thủ tướng sám hối. Phải giữ một phương pháp sám hối nào đó cho mình. Quý vị có thể lại Phật sám hối, niệm Phật cũng sám hối. Tại vì khi mình niệm Phật là dừng nghiệp không làm thì cũng sám hối. Chứ không phải mình là ai thiệt nhiều mới kêu nói đúng, cái đó là đúng. Nhưng mà không chỉ dừng ở đó. Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa hay chia sẻ như thế này nè, mình làm cái gì cũng được hết á. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta thổi vào cái đó một cái linh hồn gì để cho nó sáng rõ lên thì nó thành, nó có cái ý nghĩa. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ hàng năm quý vị thắp đèn cúng dược sư với ý nghĩa là cúng cầu tiêu tai giải nạn phải không? Cúng dược sư. Nhưng mà thật sự mà nói, mình ghi tên mình cúng vậy mà hết nạn không? Hết bệnh không? Quan trọng là mình thổi cái gì vào trong cái ý nghĩa cái lễ cúng dược sư đó, cái buổi lễ thắp đèn đó. Mình thổi vào 49 ngọn đèn đó một cái ý niệm là thắp ngọn đèn trí tuệ đèn tâm ở nơi mình. Mà trí tuệ bừng sáng rồi thì thấy sao? Có thân thì phải có già, có bệnh, có thổi vô đó một cái ý niệm rằng tứ diệu đế là sanh lão bệnh tử, hết vô minh mà tu theo chân pháp. Chứ còn không, mình làm mà không thổi vô đó được cái chánh niệm gì hết là ta nhìn mình ta nói mình mê tín, tại mình không nói lên được. thí dụ quý vị thường thắp nhang thắp 3 cây, nhưng mà thật sự 1 cây cũng được. Tại vì 3 cây là tượng trưng cho giới, định, tuệ. Phương giới, phương định, phương tuệ. Nhưng mà trong một nó có hai cái kia, cho nên thắp 1 cây được. Rồi người kia đã thắp, mình không cần phải thắp thêm, đứng đảnh lễ Phật là được rồi. Thắp nhiều quá Phật cay mắt. Mình nói phù hộ cho con, Phật nói cay quá không thấy rõ đúng không? Để cho Phật sáng. Mình muốn Phật phù hộ nói tên mình cho rõ, đừng có thắp nhiều để Phật khỏi cay mắt. Phật nhìn biết mình là diệu hồng, diệu bưởi, diệu sen. Nhiều quá Phật cay mắt, Phật phù hộ không chính xác. Nhiều khi đọc địa chỉ nhà con ở đó, Phật ghi không rõ, đi lộn nhà phù hộ. Cho nên sám hối là một cái ý niệm, là mình phát tâm muốn phục thiện chỉnh sửa. Cái chữ sám hối là tiếng Phạn với tiếng Hoa ráp lại. Bởi vì chữ sám tiếng Phạn là sama, nghĩa là mình ăn năn những cái lỗi lầm mình làm. Còn chữ hối này là tiếng Tàu, là hối quá, tức là những cái lỗi lầm mình ăn năn. Trên ráp lại sám hối thì mình xin lỗi cái lỗi trước và ngăn cái lỗi sau thì gọi là sám hối. Ví dụ như giờ đại chúng tháng đi đại sám hối 14 với 30, tháng 2 ngày, 28 ngày làm tội. Tại vì mình quan niệm là 14 sám hối hết rồi. Qua rằm ráng tu được bữa tại con ăn chay, qua 16 sắp lá cà. Cứ như thế thì mình tác được cái tướng sám hối mà không nói được cái nội dung sám hối. Cho nên nó tội diệt phước sanh là có chứ không phải không. Nhưng mà nó đòi hỏi cho chúng ta là những cái lỗi chúng ta dừng được, tội mình không. Quý vị nhớ thế nào là lỗi, thế nào là tội không? Vô tình mà làm gọi lỗi, cố ý mà làm kêu tội. Nhưng mà thường á, cái tội nó từ cái lỗi nó ra. Ví dụ nè, người mới bắt đầu đánh bài chưa nghiệp, thua có 20, hay là ăn 30 ít quá, trời bỏ ra 10 đồng ăn 30 ngon hơn đi làm chứ, mày lấy 100 vô chơi rồi thua 100, tiếc quá mày lấy 150 vô gỡ. Cứ thế mà làm riết càng ngày nó càng thâm thủng, rồi bắt đầu càng ngày càng tức cho cái thua của mình. Rồi đã lỗi phải không? Khi hết tiền rồi gì nữa? Ăn cắp, ăn trộm, làm những điều sai quấy, tội nó sạch. Cho nên lỗi không ngừng thì tội nó kéo theo. Còn bây giờ mình nói phước sanh. Phước là gì? Tội gì phước? Phước là những điều kiện mà chúng ta làm được. Ví dụ như mình thỉnh tiếng chuông cho đại chúng lắng lòng an tịnh cũng phước. Cắm một bình hoa cho đại chúng ngắm cũng có phước. Quét cái nhà cho chùa chiền sạch sẽ để mọi người vô lễ Phật cũng có phước. Phước là những điều kiện chúng ta đang có. Ví dụ như có nhiều người là biến đánh răng, và có cái cách mình quán là đánh răng cũng có phước. Có nhiều khi vừa đánh vừa hút gió, tại đánh răng giả. Ví dụ bây giờ mình còn hai chân mình đi khỏe, mình đâu thấy mình có phước đâu. Đến khi nào mình không còn khỏe, mình không thể đi được hai chân nữa, trời ơi, anh chị có phước ghê, tuổi này mà còn đi được. Mình đã từng được đi đến vậy không? Từng. Nhưng mà tại sao mình không nhận ra nó? Cho nên phước là có nè, nhưng mà chúng ta phải tạo phước nè, phải giữ phước nè. Và trên cuộc sống hàng ngày chúng ta vẫn xài phước à, nhưng mà phải khéo. Tạo phước, giữ phước, xài phước, kiệm phước, còn không là mất phước. Ví dụ mình Đức Phật có dạy một bài kinh nghiệp mới nghiệp cũ. Ví dụ bây giờ mình có con, mình có cái miệng đẹp, nói tiếng rõ ràng là phước đó. Nhưng mình phải sử dụng cái phước đó cho đúng, thì cái phước này nó sanh, từ nhờ cái phước này nó sanh. Còn nếu mình không sử dụng nó đúng, mình chửi, mình làm những cái, mình nói những cái lời nói mà cho người ta khổ đau qua lời nói của mình, chăm chích đầu này, chọc ghẹo đầu kia, mất cái phước đó. Cho nên mình đang xài cái phước của miệng mà không biết. Cho nên mình ai cũng có phước hết, đừng người nào nói là tôi không có. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết nhận diện phước không, sử dụng phước ra sao, kiệm phước như thế nào, xài phước như thế nào, mất phước như thế nào. Có nhiều khi mới đầu là ổn thôi, dần dần mới mất phước hay là hết phước. Cho nên ai cũng có phước, mình có phước mình mới được như hiện tại chúng ta đang có. Cái điều là chúng ta biết có tuệ giác chánh niệm thì chúng ta nhận được.